Nếu quý vị nói có, quý vị là những người rất là thành thật. Chúng ta sống trong một cái thế giới, chúng ta sống ở chung với nhau, có những cái đụng chạm, những cái xung đột mà nhiều lúc nó làm cho chúng ta không có nhận được phước hạnh gì của Chúa trên cuộc đời của chúng ta cả. Chúng ta biết Chúa hứa cho chúng ta đời sống phước hạnh, đời sống bình an, đời sống nhẹ nhàng. Và như mấy tuần trước chúng ta học là Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống thật là vui mừng. Dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có được sự vui mừng ở trong Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, một trong những lý do lớn nhất mà làm cho chúng ta không có nhận được ơn phước của Chúa trong đời sống của mình, làm cho chúng ta không được sự bình an và nhiều đêm ngủ không được, mà thấy đời sống không có được vui mừng như Chúa hứa gì cả, đó là những cái xung đột trong đời sống của chúng ta, chúng ta không có giải quyết. Có thể những cái xung đột đó là người khác làm chúng ta đau lòng, hoặc là có thể chúng ta làm người khác đau lòng. Và tất cả những cái xung đột trong đời sống của chúng ta, mà nếu chúng ta không giải quyết nó, thì nó sẽ trở thành những cái bức tường khổng lồ, bức tường của sự cay đắng, bức tường của sự giận dữ. Và những cái bức tường này, nó làm ảnh hưởng tất cả những cái sự suy nghĩ hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mất cái sức lực, năng lực trong đời sống. Làm cho chúng ta hỏi tại sao tôi có tất cả, tôi làm có tiền, muốn gì được nấy, nhưng mà tôi không thấy được cái sự bình an, không thấy sự vui mừng, không thấy được phước hạnh. Là vì cái chỗ này. Những cái xung đột trong đời sống của chúng ta không có giải quyết. Quý ông bà anh chị em, khi gặp những cái xung đột trong đời sống của mình, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ con cái, anh em, bà con với nhau, hay là anh em trong hội thánh, hay là những người làm cùng hãng với mình, đi học chung với mình, quý ông bà anh chị em giải quyết bằng cách nào? Dạ? Yeah. Tôi không nghe rõ, xin lỗi. Cầu nguyện cả vương chúa cầu nguyện. Chút nữa chúng ta học cái cách để chúng ta giải quyết những xung đột. Nhưng mà có một số người khi xung đột xảy ra, khi chuyện gì xảy ra thì họ như thế nào? Họ lớn tiếng, phải không? Họ tìm cách, họ nói những cái lời mà làm cho người kia không có muốn nói gì nữa hết. Rồi họ chửi, họ mắng, họ làm những cái điều mà cuối cùng cái xung đột nó chỉ bay lớn. Lúc đầu nó bay lớn nhưng mà sau đó nó còn bự hơn trước này nữa. Hay là nói cách khác, sau khi họ tìm cách họ giải quyết, nó càng tệ hơn trước đây nữa. Ngược lại, có một số người rất là nice. Gặp cái xung đột nào kia cũng không nói nổi gì. Anh có giận không? Nó có giận đâu. Anh có buồn không? Không có buồn gì hết. Ở cái chuyện nó no big deal. Nhưng mà thật sự trong lòng của mình rất là đau. Và thưa quý ông bà anh chị em, hai cách đó là hai cách mà chúng ta tránh giải quyết xung đột. Chứ không phải là giải quyết xung đột đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Có một số người, vợ chồng có chuyện gì đó, ông chồng lớn tiếng, bà vợ im, hay là bà vợ lớn tiếng, ông chồng im. Nice, thiệt là một người thiệt là nice, một người thì thiệt là dữ dằn. Cái nghĩ rằng, như vậy là mình giải quyết xung đột. Thưa quý ông bà anh chị em, cái đó là mình tránh giải quyết xung đột, chứ không phải là mình giải quyết xung đột. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Và như vậy, thì mình làm thế nào để mình giải quyết xung đột? Mình không thể nào có một đời sống phước hạnh, bình an, vui thỏa được nếu mình không giải quyết những xung đột trong đời sống của mình. Thờ phượng Chúa như thế này là một phước hạnh vô cùng mà Chúa muốn ban cho mỗi người trong chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói, Nếu bây giờ đang thờ phượng Chúa như vậy, mà trong lòng của mình có những cái xung đột cùng bất cứ người nào đó, thì Chúa nói như thế nào? Giải quyết đi trước khi mà người thờ phượng Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không thể nào đến với Chúa, thờ phượng Chúa, nhận được ơn phước của Chúa trong đời sống của mình nếu trong lòng của mình vẫn còn có cái xung đột với người nào đó mà chưa được giải quyết. Chúng ta cùng mở lời Chúa lại hồi nãy ở trong Matthew đoạn 6, lúc chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp đó. Xin lỗi, Matthew đoạn 5, đoạn 5 câu số 23-24, lời Chúa nói như thế này: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, trong sự thờ phượng Chúa của mình đó, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Thờ phượng Chúa là điều quý báu vô cùng, nhưng mà mình không thật sự thờ phượng Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không chịu giải quyết những xung đột trong đời sống của mình. Hay là nói cách khác hơn, mỗi tuần chúng ta đến đây thờ phượng Chúa mà lòng của chúng ta vẫn còn xung đột với ai đó mà chưa được giải quyết, chúng ta không có được phước hạnh gì trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta cả. Bởi vì Chúa nói đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên Chúa nói ngay cả thờ phượng Chúa là điều quan trọng vô cùng, phước hạnh vô cùng, nhưng mà giải quyết xung đột phải đi trước. Phải đi trước. Cho nên tôi ao ước rằng không ai trong chúng ta mất ơn phước của Chúa trong đời sống của mình, trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta, nếu chúng ta không có giải quyết những cái nan đề, những cái xung đột giữa người này với người khác, chúng ta với nhau. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để giải quyết những xung đột trong đời sống của mình. Vợ chồng với nhau, anh em với nhau, ông bà, cha mẹ, anh em trong hội thánh. Cái thứ nhất, tạ ơn Chúa là ông Long đã nói câu trả lời đầu tiên, quan trọng hơn hết, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Gia-cơ đoạn 5. Gia-cơ đoạn 5. Làm thế nào để chúng ta hàn gắn những cái sức mẻ, những cái hố sâu giữa mình với người khác? Lời của Chúa cho chúng ta biết cái cách để chúng ta giải quyết những điều đó. Chúa nói như thế nào? Gia-cơ đoạn 5, cái phần Kinh Thánh này nói về sự cầu nguyện và nhiều điều khác, nhưng mà chúng ta để ý cái, chúng ta không có thời giờ cho nên chúng ta chỉ học về cái trong câu số 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Lành bệnh ở đây có thể là về thể xác chúng ta bị bệnh gì đó. Chúa nói cầu nguyện, xưng tội cùng nhau thì được lành bệnh. Và lành bệnh ở đây cũng có nghĩa là những cái mối quan hệ bị tan vỡ, bị gãy đổ, bị trục trặc, nó làm cho giữa chúng ta với người đó không có mối quan hệ khỏe mạnh được, nhưng mà nó bệnh hoạn lắm. Chúa nói cái cách giải quyết là như thế nào? Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Tôi muốn đi cái bước đầu tiên mà lời Chúa nói ở đây, hãy cầu nguyện cho nhau. Khi chúng ta gặp nan đề giữa mình với người nào đó, chúng ta làm gì? Nóng máu lên rồi đó, thì chúng ta thường làm gì? Làm thế nào để mình cãi cho được, phải không? Ôi, cái người đó hoàn toàn sai. Tôi mới đúng nè, tại sao ổng, tại sao bà phải nói tôi cái này cái kia? Rồi mình tìm đủ cách trong đầu để mình làm thế nào để mình triệt cái người đó, phải không? Là cho người đó biết người đó sai, tôi đúng. Nhưng mà lời Chúa nói như thế nào? Muốn hàn gắn những cái mối quan hệ xung đột, trước hết cầu nguyện. Cầu nguyện cho vấn đề đó. Cầu nguyện cho cái người làm buồn mình. Và khi quý vị cầu nguyện cho cái người làm buồn mình, quý vị cầu nguyện như thế nào? Lại Chúa cho ông bị nghẽn tim. Có thể chúng ta không nói như vậy, nhưng mà lòng của chúng ta không có cầu nguyện một cách đúng đắn, phải không? Thường thường thì mình cầu nguyện cho mình trước. Chúa ơi, con biết con đúng đó, người đó sai đó. Bây giờ con phải tới, con nói cho nó đã. No. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cầu nguyện, mà cầu nguyện kiểu mà giải quyết vấn đề mà Chúa muốn, đó là chúng ta hãy cầu nguyện chúc phước cho người đó. Có bao giờ quý vị cầu nguyện kiểu đó không? Lạy Chúa, con muốn giữa con với người đó có cái sự thay đổi tốt đẹp. Và lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho người đó. Xin Chúa cho người đó được thành công. Xin Chúa cho họ làm cái gì được phước hạnh cái đó. Đó là cách mà chúng ta cầu nguyện. Chứ không phải là cầu nguyện tìm cách để đạp cho người đó xuống luôn. Chúa không bao giờ trả lời những cái sự cầu nguyện đó cả. Chúa nói như thế nào? Kẻ thù của ngươi có đói thì cho nó chết đói luôn, phải không? Hãy cho nó ăn. Kẻ thù của các ngươi có khát thì phải cho nó uống. Có nghĩa là sao? Đem cái điều tốt đến cho người đó. Cho nên trong sự cầu nguyện của mình phải cầu nguyện điều tốt cho cái người mà đang làm mình buồn. Chúa nói hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Khi mà người đó làm gì mình quá bực rồi mình rủa người đó. Chúa ơi, nguyện cho cuộc đời của nó nghèo khổ, sát vách. Phải không? Đừng bao giờ cho nó ngóc đầu lên nọ được. Và cái đó là về vấn đề đất nước nữa. Cái đó mình, đó là một cái điểm mà nói về đất nước với đất nước. Bây giờ tôi nói về cá nhân với nhau cái đã. Bởi vì cá nhân mà mình không giải quyết được thì cũng rất là khó cho đất nước. Xin cảm ơn ông Văn có câu hỏi rất là hay. Nhưng mà ở đây Chúa muốn mình, kẻ thù của mình có đói hãy cho ăn, có khát cho uống, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho nan đề trong đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Ai trong chúng ta cũng muốn khỏe mạnh, cũng muốn mấy cái mối quan hệ được chữa lành. Chúa nói rằng hãy cầu nguyện. Rồi ở dưới cái khúc dưới của câu 16, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Wow! Ở đây mình không có nhiều thời gian để nói về sự cầu nguyện. Dạo quý vị suy nghĩ như thế nào đi nữa về sự cầu nguyện, nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy như thế nào? Cầu nguyện là cái nguyên tắc đầu tiên và quan trọng hơn hết để giải quyết xung đột. Nhưng mà phải cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện Chúa chúc phước cho người đó. Cầu nguyện xin Chúa cho người đó được thịnh vượng trong cuộc đời của họ. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai mà chúng ta cần phải làm, đó là lời của Chúa được chép ở trong Matthew đoạn 18 câu 15. Cầu nguyện cho người đó, rồi sao làm gì nữa? Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có một, thì khi chỉ có ngươi với một mình ngươi. Ở đây Chúa muốn nói chúng ta điều gì? Khi mình, người nào với mình có cái rắc rối xảy ra, thứ nhất là mình phải đến với mấy người khác nói chuyện, phải không? Về cái xấu của người này, phải không? Đấy. No. Đến ngay cái người đó. Khi anh em, chị em của mình, người nào đó trong hội thánh có cái vấn đề gì làm cho mình buồn, hãy đến thẳng cái người đó nói chuyện với họ. Phần lớn thì chuyện gì xảy ra, người nào mà làm mình buồn á, mình nói với người này, người nọ, người kia, nói vòng vòng, không có nói thẳng với người đó. Quý vị làm cái gì buồn tôi không nói thẳng với quý vị, tôi nói hết những người xung quanh, rồi quý vị là người cuối cùng biết cái chuyện đó, quý vị cảm thấy như thế nào? Nhiều lúc chúng ta rơi vào cái bẫy đó. Ai làm buồn mình là mình không đi thẳng, Chúa nói trước hết đi thẳng tới người đó, gặp người đó riêng tư nói. Đừng có nói hành, nói tỏi về người đó. Đó là tội, thưa quý ông bà anh chị em. Gossiping. Mình tìm một số người, cái mình nói để gì? Để người ta bảo, người ta binh mình. Nhưng mà đó là cái tội, thưa quý ông bà anh chị em. Có chuyện gì, hãy đến thẳng người đó mà nói với họ. Đây là điều quan trọng vô cùng. Quý ông bà anh chị em đọc về cuộc đời Chúa Giêsu, đọc ở trong các sách Tin Lành, quý ông bà anh chị em thấy Chúa Giêsu có thường thường Chúa Giêsu cũng có đụng chạm dữ lắm với những người thời bấy giờ, chúng ta thấy không? Những người Pharisee, Chúa xung đột với họ rất là nhiều. Rồi chẳng hạn như ông Nicodem chẳng hạn, ông tới ông nói chuyện với Chúa, ông nói Chúa nói chuyện với ông không hiểu gì hết, nói về sự tái sanh ông không hiểu gì hết, ông về ông nói chuyện, cái thằng Nicodem nó ngu dễ sợ, nói nó mà nó không hiểu gì hết. Chúng ta có thấy Chúa nói vậy không? No. Chúa không bao giờ nói xấu người nào phía sau lưng của họ cả. Hãy nói thẳng đến cái người làm cho mình, làm mình buồn lòng. Nói thẳng cho họ. Còn nếu mà mình nói vòng vòng bất cứ ai mà không nói thẳng người đó trước, mình là người mang tội, thưa quý ông bà anh chị em. Đừng có nghĩ rằng, tôi nói cái chuyện này chắc không sao, tôi chỉ nói đưa ý kiến hay là tôi nói ra cái tư tưởng của tôi về cái vấn đề này thôi, chắc không sao. Cái này nếu mà có tội đi nữa thì cũng không đến nỗi tội giống như là xì ke ma túy hay là giết người. Thưa quý ông bà anh chị em, tội trước mặt Chúa là tội. Cẩn thận về điều đó. Thứ nhất, chúng ta làm gì? Cầu nguyện cho người đó. Thứ hai, Chúa nói hãy đến cùng người đó. Và điểm thứ ba, đây là điểm rất là khó, thưa quý ông bà anh chị em. Cũng ở trong Gia-cơ. Xin chúng ta trở lại Gia-cơ đoạn 5, câu số 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau. Điều Chúa muốn dạy ở đây là gì? Muốn giải quyết những cái xung đột trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhận cái phần sai của mình. Hầu hết khi xung đột xảy ra, chúng ta cứ nghĩ người kia là sai, mình đúng. Người kia sai. Người kia sai chứ tôi không có sai gì hết. Mà Chúa nói sao? Muốn được chữa lành, hãy xưng tội. Chứ không phải là hãy chỉ cho người kia có tội như thế nào. Nhưng mà hãy xưng tội. Tôi thấy đây là cái mà nhiều người chính mình tôi thất bại là chỗ này. Luôn luôn mình nghĩ người kia sai. Tôi thường nói khi quý ông bà anh chị em chỉ người kia sai, chuyện gì xảy ra? Cái ngón này chỉ anh sai, chị sai, bà sai, ông sai, xấu lắm. Thì bao nhiêu ngón tay nó chỉ lại mình? Ít nhất là ba ngón nó cái cầu du cùng ba lần tệ hơn nó nữa. Nhưng mà nhiều lúc mình không thấy cái ba lần đó. Mình chỉ thấy 100% cái người kia sai thôi. Biết bao nhiêu gia đình có thể trở lại một đời sống hạnh phúc giữa vợ chồng với nhau nếu người vợ hoặc là người chồng nhận rằng mình là sai. Tôi làm counseling, tôi tư vấn nhiều cặp vợ chồng. Tôi ao ước họ học được cái nguyên tắc này. Hầu như lúc nào vợ chồng cũng chỉ với nhau: ổng sai đó, bả sai đó, tôi không có sai gì hết, tôi là innocent. Lời Chúa nói như thế nào? Muốn được chữa lành, xưng tội. Có thể mình không có tội nhiều trong vấn đề đó, 90% là người kia chứ không phải là mình chỉ có 10% thôi. Chúng ta nếu mà có nhận tội đâu, lúc chúng ta chỉ nhận chừng đó thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhận rằng tôi là người có tội. Một cái cuộc ẩu đả thì thường thường một người đánh nhau, phải không thưa quý ông bà anh chị em? In a fight, how many people involved? Ít nhất là hai người. Rồi người này á, nói người kia anh có lỗi, người kia nói người này chị có lỗi, có nghĩa là sao? Ít nhất đi nữa, nếu mà đứng một cách khách quan á, là 50-50 có lỗi, phải không? Mà nhiều lúc chúng ta chỉ thấy là người kia 100% có lỗi, tôi không có lỗi gì hết. Khoảng đầu năm 2001, ở đảo Hải Nam có một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ bay ở vùng biển đó. Thì một chiếc phản lực của Trung Hoa nó bay rất là gần, nó làm cho những cái cái sự trinh thám về radar và computer nó phá cái làn sóng của chiếc máy bay trinh thám của Mỹ, và nó bay quá gần chiếc máy bay của phản lực của Trung Hoa, nó bay quá gần máy bay của Mỹ, nó đụng đến nỗi mà nó cái người phi công của chiếc Trung Hoa chết. Nhưng mà lạ thay, cái chiếc máy bay của Mỹ tới 24 người, nó bị thiệt hại rất là nhiều mà nó không có nổ tung, nó không có rớt. Và người phi công đã tìm cách hạ đáp xuống cái đảo Hải Nam. Thì đáp xuống đó, bên Trung Quốc họ bắt hết 24 cái người lính này. Rồi sau đó thì Mỹ với Trung Quốc tìm mọi cách để giải quyết vấn đề. Trung Quốc thì nói Mỹ phải xin lỗi. Mỹ thì nó không chịu xin lỗi. Cái đó không phải lỗi của tôi. Tôi chạy bình thường, chiếc của ông chạy xa, bài sát phá radar của chúng tôi, đụng vô là lỗi của mấy ông. Cho nên mấy ông phải thả 24 người lính của chúng tôi. Hai bên rất là căng thẳng. Và tới giờ phút cuối, Tổng thống Mỹ mới nói, viết một cái lá thư gửi thẳng cho Trung Quốc và nói rằng không phải xin lỗi về cái vấn đề đụng nhau, nhưng mà xin lỗi về cái người đã tử trận. Và trong lá thư nói, I am sorry. Tôi xin lỗi. Và ngày sau đó, Trung Quốc thả 24 người lính Mỹ liền. Đây không có phải là lần đầu tiên mà chuyện nó xảy ra được tốt đẹp như vậy. Tôi tin chắc rằng biết bao nhiêu cuộc xung đột có thể giải quyết một cách tốt đẹp nếu mình tự nhận rằng tôi sai. Anh sai. Ông sai. Bà sai. Tự mình nhận cái điều đó. Bởi vì khi mình không nhận những điều đó, thưa quý ông bà anh chị, nó sẽ căng thẳng hoài. Và càng căng thẳng chừng nào, nó sẽ tới cái chỗ đổ vỡ rất là dễ. Trong bất cứ cái ẩu đả nào, cái xung đột nào, hãy nhận lấy cái lỗi của mình. Bởi vì nói cho cùng, nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, hiếm có cái ẩu đả nào mà 100% là lỗi của người kia. Hiếm có cái ẩu đả nào, cái xung đột nào mà 100% là người vợ một, hoặc là 100% là người chồng. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Có những trường hợp rất là ngoại lệ, rất là hiếm xảy ra. Còn tất cả những cái xung đột khác là bên nào cũng có lỗi cả. Nhưng mà rất đáng tiếc đó là phần lớn mình không nhận cái lỗi của mình. Mình cứ nghĩ người kia có lỗi. Cho nên Chúa không thể nào chúc phước trong cái sự giải hòa của chúng ta cả. Trước khi dâng của lễ, trong sự thờ phượng Chúa, hãy đến giải hòa với người khác. Và đây là cái điểm mà nói về gia đình. Tôi làm cha, rồi tôi mới học được cái điều này. Cha mẹ, thưa quý ông bà anh chị em, cũng không phải là người hoàn toàn. Nhưng mà ở trong phong tục Á Châu của mình là gì? Cha mẹ bao giờ cũng là perfect, hoàn toàn cả. Khi nào ổng bả cũng đúng cả. Có nghĩa là sao? Ngay cả những lúc mình biết mình sai, mình là cha, là mẹ, mình sai, mình cũng không sẵn sàng xin lỗi con của mình. Lời Chúa nói như thế nào? Hỡi kẻ làm cha, chớ chọc giận con của mình. Có nghĩa là sao? Con của mình, quý vị là con, quý vị biết cha mẹ của mình cũng phải là hoàn toàn. Có những lúc cha mẹ mình làm sai mà ông bà không có nhận cái sai của ông bà, mình tức lắm. Con của mình nó cũng vậy. Chúa nói chớ chọc giận con của ngươi là cái chỗ gì? Là khi mình làm sai mà mình là người cha, người mẹ, mình không sẵn sàng xin lỗi con mình. Và Chúa nói chớ làm điều đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta là cha là mẹ. Mình không có nói là người nào đúng. Mình không có phải chú tâm về ai đúng, ai sai. Nhưng mà mình chú tâm cái lẽ phải, thưa quý ông bà anh chị em. Mà lẽ phải đó là gì? Tôi sai, tôi phải nhận lỗi. Đó là lẽ phải. Phần lớn á, khi mình giải quyết vấn đề là mình coi ai đúng, ai sai. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là lẽ phải. Khi tôi sai, tôi phải nhận lỗi. Dầu rằng tôi là cha, là mẹ đi nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta cảm ơn Chúa bởi ơn sủng của Ngài, cầu nguyện cho vấn đề, và trên hết là cầu nguyện chúc phước cho người đó. Thứ hai, hãy đến cùng người đó. Thứ ba là gì? nhận lỗi của mình. Và cuối cùng, chỉ có 4 điểm thôi. Cuối cùng, hãy cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm để giải quyết vấn đề. Thường thường nói về xin lỗi hay là giải hòa thì chúng ta làm sao? Thôi kệ, tới nói vài chữ cho nó xong, cho rồi để cho mình yên tâm. Ôm một sư giảng về sự giải hòa cho nên nó nói vài cái cho nó nice, tôi dài 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 đó rồi xong rồi. Ok, xong mọi chuyện. No. Mình cố gắng mình xây dựng như thế nào để cái mối quan hệ nó còn tốt hơn là trước khi bị xung đột nữa. Chứ không phải là nói cho qua loa để cho yên tâm. Đức Thánh Linh cáo trách quá thôi cho nên tới nói vài chữ cho ô tôi xin lỗi anh đó nha. Thấy họ để ở xa xa xin lỗi nha. Ok xong. No. Mình cố gắng làm cho được. Tôi biết có những lúc mình đến mình giải hòa nhưng mà người kia không chịu giải hòa. Yes, có. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều Chúa không có kêu gọi mình đến để bắt người kia phải giải hòa với mình. No. Chúa muốn mình làm cái phần của mình là giải hòa. Mà nếu mình làm đúng, Chúa ban phước trên đời sống của mình. Người kia chấp nhận đối đáp lại sự giải hòa của mình hay không là quyền của họ. Nếu họ đối đáp, họ được phước trong cuộc đời của họ. Họ không đối đáp, họ sẽ lãnh những cái tai họa trong cuộc đời của họ. Chứ không phải là ô tôi tới giải hòa, ổng không có chịu đâu, bả không chịu đâu, thôi tôi không làm đâu. Chúa kêu mình, kêu gọi mình làm cái sự giải hòa, cái tiến trình của sự giải hòa và làm hết lòng mình. Tìm mọi cách với cả tấm lòng của mình. Nếu tôi phải đi bộ 10 cây số, 20 cây số để đến giải hòa người đó, tôi cũng sẵn sàng làm. Phải cố gắng làm cho được. Quý vị nói, ồ, có thể quý vị tự hỏi cho mình tại sao tôi phải làm điều đó. Tôi đâu có muốn nó sống ở trên đời đâu mà tôi phải tới tôi giải hòa với nó. Tôi đâu có thích cái người đó đâu. Mà nói thiệt á, người đó có sống chết tôi cũng không care. Tại sao tôi phải giải quyết cái xung đột này? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta giải quyết những cái xung đột trong đời sống của mình bởi vì Chúa đã làm điều đó cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta là những kẻ tội nhân, phỉ báng Chúa, không tôn thờ Chúa. Chúa tạo dựng nên chúng ta, cho chúng ta sống. Trời sanh chúng ta, trời dưỡng dục, nuôi dưỡng chúng ta từng giây phút. Chúng ta không biết tôn thờ Ngài mà còn nhiều lúc thời tiết không được tốt, còn phàn nàn, khó chịu, chửi rủa nữa. Mà Chúa đã làm gì cho chúng ta? Chúa đứng ở tốt, ở xa xa đó, phải không? Chúa nói, oh, nice to see you, đáng chết, phải không? No. Chúa đã trở thành người. Chúa đến gần với chúng ta. Chúa đến với chúng ta cho Chúa không có đứng xa để Chúa giải quyết vấn đề. Chúa trở thành người qua hình hài con người. Rồi Chúa đến với chúng ta, Chúa làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Dầu Ngài vô tội, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài mang lấy tội của chúng ta. Ngài nhận lấy tội của mọi người cho chính Ngài. Chúng ta có tội, chúng ta có nhận không? Tội của mình mà mình khi xung đột mình cứ cười người kia tội, sai chứ tôi không sai. Chúa là đấng hoàn hảo, nhưng mà Chúa sẵn sàng nhận lấy tội của mọi người. Và Chúa chết thế, Chúa nói là cha ơi, xin tha cho họ vì họ không biết họ làm điều. Xin Chúa tha tội. Rồi gì nữa? Chúa tha tội cho chúng ta rồi. Chúa nói, ok, xong, ta về trời, phải không? No, He stick with us. He stay with us. Chúa cứ tiếp tục, Chúa ở với chúng ta. Và chúng ta tiếp tục sai trật, Chúa vẫn stay with us. Và đó là điều Chúa cũng muốn làm chúng ta làm. Không có phải giải quyết những cái vấn đề, không phải làm cho qua loa xong rồi hết lương tâm hết cáo trách rồi kể rồi là xong, không phải. Thưa quý ông bà anh chị em, những cái xung đột, những cái vết thương nó quá sâu á thì nó đòi hỏi gì? Cần có nhiều thời gian để chữa lành. Những vết thương nhỏ nhỏ thì chữa lành nhanh, nhưng mà những vết thương sâu đậm nó không có phải giải quyết một cái là xong liền đâu. Cho nên mình phải nhờ cậy Chúa, học nơi cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúa mang lấy tội của mình. Mình hãy chấp nhận, tôi là người có tội. Tôi là người chồng, tôi có sai. Tôi là người vợ, tôi có sai. Và rồi gì? Cố gắng xây dựng. Mình chẳng ra gì những lúc mình đã tin Chúa rồi mà xa Chúa, thậm tệ, Chúa vẫn ở với mình trong những cái lên xuống, những cái nhức đầu. Không biết Chúa có nhức đầu không, nhưng mà Chúa vẫn ở với mình cho tới cuối cùng. Cho nên cầu xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta. Tôi không biết trong lòng của quý vị như thế nào, đang suy nghĩ về ai hay là điều gì. Nhưng mà nếu có người nào làm cho mình buồn lòng, hoặc là mình làm cho người đó buồn lòng, mà người đó cứ mỗi lần nghĩ tới người đó, hay là trong tuần nghĩ tới người đó làm rối ren cái đầu của mình, thưa quý ông bà chị em, đây là lúc mà chúng ta còn cần cầu nguyện nhiều hơn hết cho người đó. Chúc phước cho người đó và Chúa thay đổi lòng của mình. Hãy đến với Chúa. Đừng bao giờ tìm cách bỏ qua những cái xung đột cần phải giải quyết. Bởi vì cuộc đời của mình không thể nào được phước hạnh từ nơi Chúa, bình an thỏa lòng từ nơi Ngài, nếu mình không giải quyết những xung đột trong cuộc đời của chúng ta. Trong lúc mình còn có cơ hội, hãy làm trước khi quá muộn. Có thể cái xung đột này giữa cha mẹ, vợ chồng với nhau, giữa anh em với nhau, giữa người này người nọ với nhau. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tuần lễ này bắt đầu ngày hôm nay là lúc tốt hơn hết để mình giải quyết những cái xung đột trong đời sống. Và những cái lời Chúa hứa cho cuộc đời của mình: phước hạnh, bình an, vui thỏa sẽ tuôn tràn trên cuộc đời của quý vị. Nếu quý vị sẵn sàng nói rằng lại Chúa, con biết con có tội và con sẵn sàng làm phần của con, dầu người đó có sẵn sàng đáp ứng hay không, con làm hết những gì Chúa muốn con làm. Amen. Amen. Xin chúng ta đọc.